là ta để cái 5:30 nè, quan trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến. Hôm nay chúng ta tiếp tục làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là ngày 13 tháng 2 năm 2013, nhằm ngày mùng 4 Tết năm Quý Tỵ. Bây giờ là 5:30. Hôm nay chúng ta làm việc là kỳ thứ 203. Kỳ thứ 203 trong cái loạt bài những đối tượng tham thiền của những tập ngón tay chỉ tăng. Hôm nay chúng ta làm việc dựa trên cái đề tài mà tôi mới sáng tác ngày hôm qua. Có cái nhân đề là tiếng hát giữa trùng dương. Cái bài thơ có nhân đề là tiếng hát giữa trùng dương, sáng tác ngày mùng 2 Tết năm Quý Tỵ, tức là mới nãy mới hai bữa. Theo tục lệ thông thường thì cũng gọi là năm mới. Tất cả mọi người ảnh hưởng theo cái lịch Trung Quốc, gọi là Á Đông, gọi là theo lịch Á Đông của những nước Á Đông theo lịch Trung Quốc thì đều gọi là Tết năm mới hết. Thì mình cũng nói năm mới. Thì thật thì năm thì không có mới gì hết, nhưng mà mình nói năm mới vậy thôi. Hôm nay là cái ngày bắt đầu tiếp tục cái chương trình làm việc cũ của năm mới. Cái bài tiếng hát giữa trùng dương này có ý, tác giả có ý nói nhắn gửi với mọi người rằng là cái bài này ít có người chịu nghe lắm, ít có người bằng lòng tiếp thu một cách rất là dễ dàng và trọn vẹn. Mình nghe có thể nó dùng dằn, nó trục trặc, thậm chí có người không nghe được. Cho nên tôi muốn ví cái nội dung của bài này nó giống như là cái tiếng hát giữa trùng dương, giữa biển khơi. Nó muốn bay đâu đó nó bay, nó muốn vang tới cỡ nào đó nó vang, còn ai tiếp nhận được bao nhiêu thì không lường được, không tin tưởng được. Bởi vì nó có vẻ cũng là một cái loại bài khó nghe. Cái bài đó, bài thơ như thế này: dẫu thọ trăm năm vẫn vậy thôi, ở ăn mặc ngủ bấy trò chơi, mãi mê tam giới tìm an lạc, đáy biển mò trăng luôn một đời. Thì tôi làm cái bài này là trước hết là tự nhắc mình thêm được một tuổi. Thì tôi nói thêm tuổi đây tức là mình nói theo cái ý nghĩa của, gọi là ý nghĩa của trong cái vòng tục đế bất liệu nghĩa đó nha. Chứ còn nói theo cái giáo lý gọi là liệu nghĩa đó, liệu nghĩa của giáo lý đại thọ đó, thì vấn đề tuổi, tên, danh nghĩa là nó không nhầm gì hết. Nhưng mà nó theo giáo lý gọi là tục đế tương đối mà mọi người chấp nhận đó, thì vấn đề năm tháng tuổi tên được đặt ra. Dẫu thọ trăm năm vẫn vậy thôi. Thì cứ theo tuổi mà nói đó, thì tôi được một tuổi mới, cũng như tất cả mọi người chúng ta ai cũng được một tuổi mới, tăng lên một tuổi. Thường thường ngày xưa có câu đối, ngày xưa ngày lúc tôi còn nhỏ, hồi lúc tôi còn nhỏ cách đây 70 năm, cái ngày Tết đó nó có cái vẻ náo nức rạo rực, vui nhộn hơn cái Tết của thời hiện đại bây giờ sau mấy mươi năm. Hồi đó tôi ở nhà quê mà, cho nên là trên cái đường làng đó là coi như nhà khá giả cho tới nhà nghèo, nhà nghèo cũng ráng mà làm cho được một vài câu đối đỏ. Còn nhà khá giả thì trong nhà ta có liễn đối bằng, hoặc là liễn cẩn, hoặc là liễn bằng gỗ ta chạm ta khắc cái rồi. Nhưng mà phần nhiều là Tết đều có câu đối đỏ hết. Mà câu đối đó thì thường thường là dài dọc đường thì mấy ông thầy đồ họ viết cho nó gần gần giống nhau. Có cái câu là thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càng khôn phước mãn đường. Có nghĩa là trời đất, vũ trụ thì thêm năm, thêm tháng. Còn người á, con người á thì thêm tuổi, thêm thọ. Chứ ta tới nguyệt nhân tăng thọ. Đó là câu vế thứ nhất. Câu vế thứ hai là xuân mãn càng khôn phước mãn được. Mùa xuân thì khắp cả đất trời. Câu đó là câu chúc mà. Chúc là mùa xuân thì xuân khắp cả đất trời. Còn phước là đầy, đầy nhà. Nhà nào, nhà nhà đều được hưởng cái lộc, cái sự mới, cái phước mới. Câu đối như thế. Thì, tuy nhiên là cứ theo Đại Thi Hạng Quán Du thì nói rằng là xuân mới, xuân mãn càn khôn, đầy trời thì có đấy, phước mãn đường cũng có. Nhưng mà nếu mà học Phật như đệ tử Phật của chúng ta, học Phật rồi thì chúng ta biết cái câu đó chúc chơi chứ chẳng được gì. Chẳng qua là uống lưỡi, bẻ dành môi vậy thôi, chứ ai ban, ai giúp, ai cho, ai giúp, ai ban tặng. Khách sáo mà tân bốc mà lùa nhau cả một kiếp người, chứ đâu có phải là tới mùa xuân là xuân mãn càng không được phước mãn đường đâu. Đâu có phước mãn đường được. Xuân mãn càng không thì có thể có. Nhưng mà cầu chúc mong mỏi phước đầy hết, nhà nào cũng đầy, đầy phước hết không được. Đại Thi Hào Nguyễn Du nói, mà sự thật là vậy. vui xuân vui khắp phương trời đều đó có thiệt. Trời nào trời xuân thì có chung cả một trời xuân. Tuy nhiên ai đó hãy coi chừng sắp xếp cuộc sống của mình, môi trường hoàn cảnh gia đình mình. Nếu mà gia đình hoàn cảnh môi trường của mình mà buồn xuân á, không có được những cái việc mà vui đến, thì cái dầu là mùa xuân khắp phương trời đi nữa cho mình cũng không có thưởng được, không có thưởng thức được. Cho nên Thi Hà ví dụ nói vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người ưu tư, cái đó có thiệt. Thi Hà ví dụ thì nói người tương tư, nhưng mà tương tư là cái câu đó là để dành cho một người nào đó. Thí dụ như nàng Kiều thì một người đó tương tư, chứ còn đâu phải người nào cũng tương tư. Có người ta ưu tư thì có, ưu tư thì có chung, có nhiều, mà còn cái tương tư thì là một số nào đó, một vài người nào đó, ai đó. Cho nên chữ tương tư thì của Đại Thi Hài Quán Du là ám chỉ cho nàng Kiều, vui xuân vui khắp phương trời và buồn xuân riêng để cho người tương tư, cho nàng Kiều, cho Kim Trọng thì đúng. Còn bây giờ để chúng ta nói lại, vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người ưu tư. Ưu tư ở đây là chúng ta ưu tư về việc là kinh tế, tài chính, ưu tư về việc con cái học hành, sắp thi cử, không biết nó có đỗ đạt hay không. Ưu tư về cái việc mình làm ăn, mình toan tính, mình nuôi cá ba sa kỳ này, rồi cá nó có lên giá hay không, rồi nó có được trúng mùa hay không, rồi mình tính mình chăn nuôi đây mà sao mà dịch cúm hát ra bên này một nó còn hoành hành quá, mà mình giờ mình lỡ các chuồng trại rồi mà không đem con giống về nuôi thì nó bỏ nó kẹt giống đó, mà nếu đem con giống về nuôi đó thì là hết năm anh em một cái gì đó nó gì dịch tai xanh rồi heo tai xanh rồi đó, là ưu tư dữ lắm. Còn ở nhà đó thì vườn tược lúa má lo nhiều quá không sẽ. Thì cái ưu tư đó nó chỉ cho tuyệt đại đa số đều là có ưu tư hết. Thành ra chúng ta mỗi người thì được một tuổi đó, nhưng mà ở đây có câu thơ nói rằng là dẫu thọ trăm năm vẫn vậy thôi. Vẫn vậy thôi là cái gì? Là chỉ lo cho việc là ăn mặc ở ngủ chấm 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 chấm. Cái chữ nữa là tôi không dám nói, tôi nói với các vị đã từng phê phán tôi nói cái đó nghe như là không được sạch. Thì dẫu sống tâm năm đi nữa là cũng lãng quẩn để phục vụ cho cái ăn mặc ở ngủ và đi toilet, rồi nói theo tiếng Tây, rồi đi restroom, rồi nói theo tiếng Mỹ, rồi đi cầu, nói theo cái tục cổ của Việt Nam, rồi nói đi đại tiểu tiện, đại tiện là nói theo kiểu của Trung Quốc, rồi nói đi chỗ cái bằng đại sứ sở cũng của Trung Quốc. Thì nói gì thì nói, chứ cái đó thì thật sự ra đụng tới cái đó thì ai ta cũng tưởng tượng rằng người ta cho là không thanh lịch. Nhưng mà những ai đó mà sợ cái từ không thanh lịch đó là thành thật mà nói là học Phật còn khuya mới đi vào đạo Phật được. Chứ cái người mà có học Phật rồi, cái từ đó, tất cả từ đó đều kể là một thứ, là một thứ nghĩa là khi mà nó xì ra đó, nó lòi ra đó thì đều giống nhau, một thứ bột rồi một cái thứ mùi khó chịu,
Vậy mà nói cái tên nó theo tiếng Việt Nam đúng nghĩa là người nào cũng sợ, cho rằng nó tục, cho rằng nó là bất lịch sự, là bất giả, vân vân. Mà với thành phần như vậy, tôi xin thưa rõ là học Phật còn khuya, nói theo cái tài lóng ha, còn khuya, còn lâu lắm, chưa được gì đâu. Chừng nào không sợ thì mới có bắt đầu vô được đạo Phật. Chừng nào mà nghe nó ăn mặc ở ngủ ỉa mà không hề sợ nào đúng, mới bắt đầu vô được đạo Phật. Bởi vì đạo Phật dạy một câu vô cùng chí lý và chân lý là nhất thiết chư pháp tùng bổn dĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Cái câu đó mà không học được mà còn sợ, mà học được câu đó rồi là không còn sợ cái từ gì nữa hết. Mà nếu không học được câu đó thì gọi là học Phật ta còn lâu à. Học Phật để mà tìm ông Phật thiệt cao, thiệt lớn, thiệt dài, thiệt to, để mà cầu nguyện, mà vãng sinh, mà khấn khứa đó, cái đó coi như tội nghiệp lắm. Nếu mà Đức Phật còn thì Đức Phật nói câu rất là hiền lành, nói là các vị là những người đáng thương xót. Chứ tu Phật mà lựa Phật thiệt cao, thiệt lớn, thiệt dài, thiệt đẹp mà lại mà khấn mà vang mà xin đó thì Như Lai gọi là những người đáng thương xót đó. Bởi vì có những cái bụng của ông Phật nó lớn cho tới nỗi như là đạo tặc mấy thằng trộm cướp nó vô nó nằm nó ngủ ở trong mà. Nằm nó ngủ ăn ở trong nó trốn trong đó mà lấy của chùa cả năm trời, cả năm hơn năm gì đó rồi mới phát hiện ra được. Thế thì chứng tỏ rằng là cái ông Phật mà thiệt to thiệt lớn đó, cái bụng bằng cái căn nhà vậy đó, đâu phải là Phật đâu. Nếu mà Phật là Phật đó, thì ông sẽ báo cho cái vị trụ trì đó rằng này phải trụ trì, trong bụng tôi đó tụi nó ở trong 3-4 thằng ở trong đó, nó vô nó lấy đồ của chùa đó. Nhưng mà sự thật đâu có được vậy, đâu có Phật đã báo tin vậy. Mà nếu Phật mà không báo tin thì chẳng lẽ Phật cứ dùng lòng từ bi sai trái rằng là nếu mà tôi báo tin cho trụ trì thì mấy thằng này nó không có chỗ ăn chỗ ở, rồi nó không ăn cắp được, rồi nó phải nghèo khổ đói khát. Vậy thì Phật đồng lõa với mấy cái tay ăn trộm này hay sao? Do vậy mà hãy coi chừng Phật dài, nằm dài mấy chục thước, 4-9 thước hay là dài hơn nữa. Còn Phật cao cũng vậy, cao cũng 4-9 thước. Người ta ưa lấy cái chữ 4-9 đó, không có nhầm gì trên, đạo Phật không có 4-9 gì hết á. Đạo Phật không cần cái chữ mà cái bằng thất thất tứ cửu là 7-7-4-9. Con người chết rồi cũng 7 ngày làm một thất, rồi gọi là tâu di nhất điện bình đẳng dương, rồi 7 ngày sau cũng thêm cái thất nữa gọi là nhị điện tống đế dương vân vân, cho tới cũng cái thất thứ 10 gọi là thập điện chuyển luân thánh vương vân vân, đều là cái đó không phải đạo Phật. Đạo Phật mà cúng từng thất là không phải đạo Phật. Đạo Phật mà niệm Phật mà gọi là Phật thất đó, niệm lần 7 ngày cũng không phải đạo Phật. Tu đạo Phật là phải tu hoài, không có 7 ngày gì hết. Càng không phải là 7 lần 7 49 mới được. Cho nên cái đó là cái học Phật kỹ đó, là ta phải học vậy đó. Ta lấy cái thiền định, ta tư duy, ta quán chiếu rồi đó, không có con số 7 không có gì quan trọng hết. Tuy nhiên là nó cũng có cái về mặt tương đối, người ta đúc kết lại nó cũng có cái ngộ là số 7, ví dụ như là nhạc thì ta dùng do re mi fa sol la si có bảy nốt, nó vậy chưa phát hiện ra 8 nốt rồi dựa vào đó rồi người ta cũng lấy con số 7, người ta gọi là 7-7-49 vân vân. Chứ sự thật cái đó không có chân lý. Ừ.
dỗ thọ trăm năm vẫn vậy thôi. Vậy thôi là cái gì? Vẫn là ở, là ăn, là mặc, là ở, là ngủ, và đi toilet, rồi đi restroom vậy thôi. Mấy cái trò chơi đó, không làm không được, mà làm thì rốt cuộc rồi không ai được gì hết á. Ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm, rồi cuối cùng rồi mấy mươi năm mà như tôi đây nè, năm nay là bây giờ là tôi 86 năm trọn, ngày hôm qua đó ngày mùng một là cứ theo sách vở và cái sự mà nhất trí chung của những người Á Đông Việt Nam Trung Quốc của chúng ta đó, thì tôi được tuổi mà các vị tất cả đều được tuổi nữa đó. Chẳng những vậy mà giờ 100 tuổi cũng vậy thôi, cũng ăn mặc ở ngủ chấm chấm chấm. Đó là cuối cùng rồi mình không có ai được gì hết á. Cuối cùng là ai cũng chết. Cho nên là giàu ăn mặc ở ngủ làm cái gì đó, giàu có sang, giàu có bực vừa vừa, giàu có bực nghèo, giàu có bực thấp hèn, cũng đi tới cái chỗ chết giống nhau. Cũng mấy cái trò đó gì chứ, rồi không có ai được gì. Cho nên tôi cũng có làm những cái bài thơ là vũ trụ chẳng có gì để cho ai được. Tự cổ chí kim, ai là người đã được gì? Cái câu đó nói nghe giống như là cao kỳ lý gì đâu, chứ kỳ thật không có. Nó là sự thật. Vũ trụ xưa nay không có cái gì, không có để cái gì cho ai được. Và tự cổ chí kim không có ai là người đã được gì. Từ cái bậc mà cao thời xưa ta gọi là vua là ngon nhất đó ha. Nhưng mà thật sự vua có được gì đâu. Có ông thì trị gì được 20-30 năm là đã là ngon lắm rồi đó. Có ông thì 5 năm, có ông 10 năm, có ông có 1 năm là nó thủ tiêu rồi. Có ông không được 1 năm nữa, nó đưa lên nó làm vua bù nhìn có mấy tháng gì đó, nó hạ xuống, nó giết chết luôn cũng có. Còn làm quan thì còn nói gì? Làm quan mà trung nghĩa, mà trung thành, mà giỏi rồi cũng không được gì trên. Ví dụ như là ở Trung Quốc là có Nhạc Phi, Nhạc Phi cái tay giỏi lắm mà trung đó chứ. Vậy mà đâu có được an thân gì đâu, chết cách tức tưởi cả gia đình do tần cối ha. Còn như là đời Tống Quốc, còn như đời nhà Hớn đó ha, thì Hành Tính là giỏi biết là mấy. Hành Tính đánh với Sở Bách Dương đó, cho nên người xưa có làm bài thơ đó: Bá Dương giọng mảnh kim hà tại, Hành Tính công lao nhất đáng không. Hành Tính là một khai quốc công thần đó, nhưng mà đâu có được vừa yên giặc rồi vừa thành trị được, đáng lẽ hưởng đó thì bắt đầu là có người tìm cách để giết bỏ rồi mà. Đó là đời nhà Hán của Lưu Bang đó, chết về tay của một vụ đàn bà đó. Hành Tính chết tay dưới tay một vụ đàn bà. Đàn bà đấy nó dụ vô nó bắt liền, trói cho gô lại cái khắc rồi đem về để xử tử vậy thôi. Còn như là Phạm Lãi với Văn Chủng cũng vậy, cũng là khai quốc công thần cho nước Việt đó chứ. Nhưng mà Văn Chủng rồi là cũng bị cái gươm Chúc Lâu mà của Cô Tiễn giao cho nó thôi. Hồi đó Khanh đưa ra chính cái kế sách để mà diệt được nước Ngô, để mà mình giữ nước. Nhưng mà bây giờ mới xài có 6 kế mà đã diệt được Ngô Phù Sai rồi, thôi còn 3 kế lại đó, Khanh lấy cái gươm này nè, cái gươm ta mang trào điển này nè con, Khanh giúp thiên vương của ta ở nơi chính suối. Nói xong rồi để cái gươm vậy đó, cái đi à. Rồi thì đằng này là Văn Chủng tự biết rằng mình phải làm gì, rồi tự lấy cái gươm đó mà giết mình đó.
Cho nên là Bá Dương dùng mảnh kim hà tại hoàng tính công lao nhất đáng không.
Vì vậy mà vũ trụ xưa nay chẳng có gì để cho ai được. Và tự cổ chí kim không ai là người đã được gì là vậy đó. Rồi mình ăn mặc ở ngủ ỉa dầu giàu nghèo sang hèn gì cuối cùng rồi chỉ là phục vụ cho cái việc đó, rồi có mấy mươi năm vậy chết. Có người không được mấy mươi năm, có khi làm vua mà một hai năm như vừa nói ha. Còn tuổi của chúng ta đây cũng vậy, tuổi của tôi đây nó lì lợm, nó sống tới 86 năm tôi buồn lắm đó chứ, chứ có sướng gì đâu. Bây giờ thì con mắt thì còn đi được, đi tới đi lui gần gần chỗ quen biết cũng đi được à, mà nhưng mà chỗ khó đi là giờ mà không có kỹ lớn quá là té gãy xương đấy. Cho nên con mắt đã mờ rồi. Còn có người thì tuổi tôi là tai không nghe rồi, còn có người thì lẫn lộ dữ lắm rồi, rốt cuộc rồi thì phục vụ cho ăn mặc ở ngủ nghỉ cuối cùng được gì đâu, đó là một thứ trò chơi đùa vậy thôi. Cho nên cũng có thơ rằng bất chợt nghe nhìn chuyện cổ kim,
khơi nguồn tỉnh giác
trải vô biên, trải gần trăm tuổi hình cơn mộng mà thọ dụng, thọ dụng buồn vui bóng kịch trường. Thọ dụng buồn vui bóng kịch trường vậy là không có được gì hết. Đấy. Ở ăn mặc ngủ mấy trò chơi cuối cùng là vậy đó. Cái câu này là sâu sắc hung này nha. Câu thứ ba là mãi mê tam giới tìm an lạc. Cái từ tam giới đó tôi nói nhiều lần, nhiều bài và nhiều lần lắm, nhưng mà tôi biết khó nghe, khó hiểu, khó tin, mà tôi cũng vẫn biết là có một phần phải nói là rất ít có hiểu được, có tin được, có nghe được, nhưng mà ít quá là tại vì đi theo con đường của đạo Phật là con đường phải lội ngược, lội ngược dòng nước, lội ngược dòng chảy của nước. Đó là nói về lội. Còn nói về đi thuyền là mình đi thuyền ngược nước. Cho nên là phải chèo mãi, cực lực mà chèo. Lơi ngơi mới chèo là nước nó trôi sụt trở lại. Ngơi cái tay bơi là bị trôi tức khắc. Do vậy mà cái việc mà tam giới này là mình nói người đệ tử Phật khó nghe, nhưng mà nếu mà thật sự muốn làm đệ tử Phật là phải nghe thôi. Kinh Pháp Hoa có cái phẩm mà thí dụ, Đức Phật dùng thí dụ là tam giới vô an du như quả trạch. Ai là người ở trong tam giới sống ở trong cái hoàn cảnh, cái môi trường tam giới đều không có sự an lành được. Giống như là mình đang ở, đang sinh hoạt trong cái nhà cháy mà nó cháy bốn phía, nó cháy dồn vô lần vậy đó, không có an lạc được, luôn luôn là lo sợ, là đom đóm, là hãi hùng. Người trí, người khôn phải khéo léo mà ra cho khỏi cái nhà cháy đó, còn bằng không ở trong cái nhà cháy dù nó cháy chưa tới, nhưng mà là trước sau gì cũng là nguy cơ mất mạng, đau khổ cho tới mất mạng chứ không phải ăn ổn được. Cho nên gọi là tam giới vô an, du như quả trạch. Tam giới đây á, là ở trong ba cái môi trường, ba cái hoàn cảnh. Chứ nó không có cái cõi nào, cái đất nước, cái ranh giới nào riêng biệt đâu. Nó không có cái chữ giới này, nó không có ý nghĩa như là ranh giới đất nước Việt Nam là mấy triệu cây số vuông, đất nước Hoa Kỳ mấy triệu cây số vuông, rồi đất nước là Philippines là mấy triệu cây số vuông, nó không phải vậy. Nó không phải là cái chữ giới là cái nghĩa ranh giới của một đất nước vậy. Mà chữ giới này nó có cái nghĩa là, nó có nghĩa là môi trường, là hoàn cảnh. Nó có ý nghĩa trừu tượng, không cụ thể bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu trăm triệu cái số vuông gì hết, mà nó là môi trường, là hoàn cảnh, là trong cái thể cách, cái cách sống của ai đó. Ví dụ như mình đang ở trên đất nước Việt Nam về, mà nó có thể là thành dục giới, sắc giới, vô sắc giới một lượt ở ngay cõi đất nước Việt Nam. Hoặc là mình ở bên Mỹ, ở tại Mỹ đó mình cũng có thể là thành ra một cái con người. Nếu mình không biết tu, mình cũng biết học theo đạo Phật á ha, thì mình có thể trở thành một con người đang ở trong cõi dục, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ở Úc, ở Phi Châu, ở Âu Châu gì cũng vậy hết. Ở nước Pháp, nước Anh cũng có thể làm cho con người là coi như sống ở trong cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc được hết. Cho nên cái chữ tam giới này nó không có nghĩa là ranh giới giống như là ranh giới cụ thể thì mình chia ra đất nước mình bao nhiêu trăm cái số vuông, bao nhiêu triệu cái số vuông, không phải vậy. Cái đó học phải để ý à. Thí dụ như bây giờ tôi ngồi tại đây, tôi ngồi tại chỗ liễu đường của tôi đây, tôi đang ngồi đang nói đây, mà tôi vẫn là đang sống trong dục giới. Tôi đề nghị nói sửa lại chút. Thí dụ như giờ tôi đang ngồi tại liễu đường đây là tôi đang ở, tôi sống trong sắc giới. Và các vị ngồi trong nhà, các vị ở trong một đất nước nào đó gọi là đệ tử Phật, mà chúng ta vẫn là cái người đang sinh hoạt, đang sống trong sắc giới đấy. Bởi vì sắc giới là gì? Sắc giới là thế giới vật chất. Thế giới vật chất hữu hình, nó gồm có tất cả những cái có, như là khoáng vật, như là thực vật, như là động vật, và kể cả những cái sắc mà cái bằng phi vật. Sắc là có những cái thứ sắc gọi là sắc nhưng mà phi vật. Thì thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật, mà nếu chúng ta đam mê, chúng ta lưu luyến, chúng ta đam mê là lưu luyến nè, tham cầu nè, bảo thủ nè, những cái thuộc về thực vật, động vật, khoáng vật và phi vật đó, những cái vật hữu hình đó, đạo Phật gọi chung là hữu vi pháp đó, thì chúng ta là người đang ở trong cõi sắc, chúng ta là người bị ở trong cõi sắc, đang ở trong cõi sắc. Đó là sắc giới, ta định nghĩa là vậy đó. Nếu chúng ta đam mê, lưu luyến, bảo thủ, ham cầu, mong muốn, chấp mắt, không rời, không buông, không xả, thì chúng ta là người đam mê về sắc giới. Chúng ta bị khổ đó nghe, có khổ đó. Nếu đam mê, mong cầu, ham hố, bảo thủ, lưu luyến,
về vật chất, về động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, đều gọi là những người đang ở trong sắc giới và đang đam mê, đang bảo thủ sắc giới, là chúng ta là những người bị khổ đó. Đã bị khổ, đang bị khổ và sẽ bị khổ ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh đam mê lưu luyến bảo thủ mong cầu của chúng ta về vật chất. Do đó cho nên có thể nhắc nhở cho đại chúng, cho Phật tử cũng như tình yêu trẻ, và nhắc nhở cả từ bản thân của tôi cũng vậy. Chúng ta trên bước đường học tập, chúng ta phải tập phóng xạ, phải tập thị thường, phải tập viễn ly và phải tập bất động. Đành rằng là mình là một con người, là phải ăn, là phải mặc, là phải ở, là phải sống, là phải ngủ, là phải thở, là phải vân vân. Nhưng mà phải xem nhẹ đó, gọi là thị thường. Thị thường ngoại vật trước thiên nhiên. Xem thường đó đi. Không làm thì không có ăn, không làm thì không có chỗ ở, không làm thì không có chỗ ngủ, không làm thì không chỗ vệ sinh. Cho nên là phải làm những cái điều đó để phục vụ cho cái sự sống. Đó là chuyện bình thường, nhưng mà đừng có đam mê, đừng có lưu luyến, đừng có bảo thủ, đừng có chấp bắt. Phải xem nhẹ đó, gọi là thị thường. Hay là phải tập phóng xạ. Phóng xạ nếu mà nó được thì nỗ lực mình làm thì điều đó là mình cũng mong cầu cho được đấy chứ. Nhưng mà nếu môi trường hoàn cảnh nào đó bất đắc dĩ gì đó mà nó thiệt thòi, nó mất mát á, thì cũng phải tập phóng xạ. Phải thường tư duy quán chiếu cái ý niệm phóng xạ, bởi vì là sự vật đều là luôn luôn đã ở trong cái sự vô thường, thay đổi bất như ý. Cho nên nếu mà nó có thất thoát mất mát gì đó, mình phải tập phóng xạ. Rồi cái thứ ba là mình phải tập bất viễn ly. Có những cái mà mình phải viễn ly, bởi vì mình không có viễn ly cũng không được. Thí dụ như ở những năm mình đây thì mình nói cụ thể là thí dụ như cái mùa mưa bão này là mỗi một năm thì là trung bình là từ 8 cho tới 10 trận bão. Mà trong 10 trận bão đó có những người mất nhà, mất ghe, mất mạng nữa cơ. Ta đi biển, ta đánh cá có thể mất mạng, mất ghe. Những người mà ở trên bờ ra bằng ăn, người bão tố, nước lục có thể mất nhà. Nhưng mà nếu mà mất mà nó còn mạng thì nó còn quý hơn cái người ta mất cả nhà mà mất mạng thì sao? Mất ghe mà mất mạng nữa thì sao? Do vậy cho nên cái trường hợp mà nó có mất ghe, ví dụ vậy, hay nó mất nhà mà mình còn sống, thì mình cũng phải quán chân lý vô thường đó là vậy. Cho nên là thôi thì viễn ly nó, phải xem thường nó, để bỏ nó đi, để đừng có đau khổ. Chứ đau khổ quá thì sẽ loạn trí, thì nó còn lộ lã thêm. Đau thương quá là loạn trí, nó mất thần. Thậm chí có người là vì tiếc của, tiếc sự nghiệp quá, rồi tự tử nữa thì lại càng tệ hơn. Do vậy mà phải học tập là vậy, phải hiểu rằng là mình đang ở trong cái cõi sắc, nhưng mà mình phải tập trên thị thường, bất động, phóng xạ và diễn ly. Đó là ra về cõi sắc đó nha. Phải tập diễn ly cõi sắc. Phải tập xem thường cõi sắc, phải tập phóng xả những cái gì thuộc về là vật chất, thuộc về vật dục, thuộc về sắc giới. Tập được như vậy đó là mình tìm cách để mình diễn ly, mình ra khỏi cõi dục đó, cõi sắc đó. Bây giờ còn cõi dục là gì? Cõi dục là thí dụ như tôi đang ngồi tại lưu đường tôi đây, các vị tăng ni trẻ cũng như là các Phật tử gần xa, các vị đang ngồi trong cái nhà của các vị, ngồi trong cái gia đình của các vị, ngồi đang ở trong cái biệt thự xinh đẹp của các vị. Mà nếu các vị mong muốn thèm thuồng quá lắm, à ví dụ như các vị có cái nhà bậc cấp 4 mà các vị quá ước ao mong muốn thèm thuồng cái nhà cấp 2 hoặc là một cái biệt thự nguy nga đồ sộ, đấy, thế thì các vị đang ở trong cõi dục đó nha. Các vị bây giờ làm công chức là hạng, tôi không biết, bây giờ mình không làm công chức mình không biết, thí dụ như công chức hạng 3 đi, rồi mình ước ao mình phấn đấu làm thế nào để mình lên hạng nhì, làm công chức cái cỡ hạng nhì, rồi cỡ nhì rồi lương cao hơn mới rồi đó, nhưng mà mình còn nghĩ phấn đấu làm sao để mình vấn mấy cái anh trên mình đó, để mình trường lên, giặt mấy ảnh ra, mấy chỉ ra, để mình trường lên cái địa vị mà công chức mình thuộc về cấp 1 ở trong cái triều đình đó, cái sự nghiệp đó, cái cơ quan đó. Mà cứ mà phấn đấu như vậy hoài đó thì vô coi chừng không khéo mình làm tội lỗi trong đó đó. Mà mình phấn đấu như vậy, mình tham muốn như vậy, gọi là mình là người đang ở trong dục giới đó. Chức tước địa vị mà mình mong muốn phấn đấu hoài để lên cũng là một thứ dục giới. Mà nhà cửa của mình mà mình ở cấp 4 mà mình đòi lên cấp 3 rồi cấp 2 rồi đòi thành biệt thự cũng là dục giới đó. Rồi mình làm nhà kinh doanh thương mại mà năm nay mình kiếm được 1 tỷ, mình phấn đấu năm tới mình kiếm cho được 1 tỷ rưỡi rồi 2 tỷ rồi 3 tỷ rồi 5 tỷ cho tới 10 tỷ mà mình cũng chưa bằng lòng nữa, phấn đấu nữa để cho nó có một năm được 100 tỷ như những người có 100 tỷ kia. Đó là mình đang ở trong dục giới đó. Rồi gia đình mình cỡ vậy đó ha. Một vợ hai con vậy nó cũng được rồi. Rồi có khi nói sao cái gia đình đại gia kia, anh kia ảnh tới 2, 3, 4 vợ rồi mình đòi nữa, đại để vậy à, đó là bế đánh vua quân hay có cái đó. Thì cái đó là mình là đang sống trong dục giới đó. Dục là vậy đó, dục là dục vọng, là tham cầu, là mong muốn. Cho nên là bất cứ mình ở đâu, ở nước nào, đất nào, ở trong cái môi trường, hoàn cảnh gia đình nào, mình cũng có thể là người dục giới được hết, nếu dục vọng mình quá cao. Còn ngược lại, mình làm ăn một cách cái mặt thiếu dục tri túc, mình có cái nhà cấp 4 thôi, mình có miếng giường cỡ 5.000 thước, 10.000 thước, 10.000 thước tức là móng tay đó. Hoặc là có được cỡ 20.000 thước là hai móng tay nha. Mà mình trồng cam, trồng quýt, trồng sầu riêng rồi mình chăm nom, rồi hái trái bán như năm nào, nghĩa là cũng có đều cỡ vậy. Mà mình không có thèm muốn nữa, không có tham vọng nữa. Thế thì là mình có bao nhiêu đất, nhiều giường đó mà mình không phải là người ở dục giới đó nha. Mình là người cần kiệm liêm chánh à. Cái người khiêm tốn thì giản dị ra, người đó coi vậy mà tốt à. Cho nên nông dân nói xin lỗi ra, làm công chức là nó hơi khó, bởi vì mình có quyền hành, cái là ta ưa cho tiền, ta lo hối lộ này kia đó. Lỡ quá mình bị cái tội hối lộ à, tham nhũng à. Còn nông dân không có ai sợ, cho nên không có ai lo hối lộ gì hết á. Cho nên nông dân là có 10 cái, có mẫu đất thì làm mẫu đất, có 2 mẫu thì làm 2 mẫu, rồi cứ lấy lúa đó mà bán mà ăn năm nào cũng là đầy đủ, cỡ đó là được rồi đó, không tham vọng nhiều. Thế thì cái người đó là ở trên mặt đất nào đó, đất nước nào đó cũng không gọi là cái người dục giới, nó ngộ vậy đó. Ta làm ta ăn đầy đủ, thiểu dục tri túc. Còn nhà thiệt giàu thiệt sang mà vẫn dục giới như thường, vẫn tham vọng là người đó là người đang ở dục giới. Còn người nghèo mà người ta tri túc, ta thiếu dục, mà thí dụ tri túc là an bình thủ đạo duy tuệ thị nghiệp, là người đó là người đệ tử ruột của Phật, đệ tử cưng của Phật. Rồi hôm qua tôi mới nghe được cái tin tôi rất là phấn khởi, là đất nước Việt Nam của ta, của chúng ta bây giờ đó ha, mấy năm trước đó thì Thái Lan là hàng là cái nước xuất cảng lúa gạo hạng nhất thế giới, đứng đầu thế giới. Nhưng mà cứ nghe tin tức gần đây đó, ngày nay đó, thì hiện giờ là Việt Nam mình là xuất cảng vượt Thái Lan. Việt Nam mình là thuộc về cái nước mà xuất khẩu lúa gạo hạng đầu thế giới, vượt Thái Lan rồi. Nghe cái đó mình cũng mừng. Tôi biết đó, mấy đứa cháu tôi đó, hồi đó đó thì nó có mấy chục công ruộng, nó làm, nó bán năm một công ruộng rồi nó làm có 10 dạ, 15 dạ đã là gọi là trúc rồi. Mà bây giờ nó làm một công đất á, một công đất tức là 1.000 thước á, ngàn thước Tây á, là nó làm tới 40 dạ lúa. Hồi xưa 8 dạ, 10 dạ là gọi là lúa trúc rồi, bây giờ 40 dạ một công. Cho nên là nó mới báo cáo cho tôi nghe bữa hổm đó, là nó để ba mùa, ba vụ nó để lại, nó bán 42.000 dạ. Khiếp luôn. Tôi nghe tôi mừng mà tôi cũng thấy nể luôn. Không phải 42. Kì bằng là nó 42 à. Không phải 42 tấn, 42.000 à, đúng rồi. Mấy chục ngàn, mấy ngàn giả đó, mấy ngàn giả đúng rồi. Nghĩa là nó lúa trung lắm. Bây giờ là làm lúa mà siêng năng, cần cù đúng theo cái khoa học kỹ thuật của nhà nông, kỹ sư nông nghiệp hơn vẫn làm trung lắm, ít có khi trật lắm. Mà nếu mà mình làm như vậy đó cũng không gọi là dục giới. Ngược lại, người giàu có tiền của biệt thự nguy nga mà mình trở thành người sống trong dục giới là người bị đau khổ đó. Tức là mình đã trong tam giới, mà tam giới vô an. Cho nên là ở ngay trong cái nhà của mình, trong đất nước mình ở, mà mình có thể là người dục giới, có, mà không có dục giới cũng được, do mình học, mình tu, mình sống. Rồi ở trong cái đất nước, cái chỗ ở của mình đó, bất cứ đất nước nào, mình là người ở trong cõi sắc, đam mê lưu luyến cõi sắc, khổ vì vật chất, vì cõi sắc có. Nhưng mà ngược lại là cũng vẫn ở trong cõi đất nước giàu có đó, đất nước nào đó mà không có khổ đau, điều đó cũng làm được. Tức là người ra khỏi cõi sắc, ra khỏi cái thế giới vật chất cám dỗ, ra khỏi cái dục vọng cám dỗ. Còn cái gọi là cái giới thứ ba là vô sắc giới, đây là cái này là quan trọng lắm. Đây là nha, tôi nói cái này là tôi lỗ lã dữ lắm, tôi nói hoài thôi, bởi vì cái này là cái nỗi nhức nhối và nói thẳng rằng là tôi hết sức là ưu tư. Mà khi mà tôi ưu tư cái này là tôi hết sức là buồn phiền các cái ông tiền bối của tôi là tiền bối ở Trung Quốc cách đây cả ngàn năm cho tới ngày nay. Nói ngàn năm là tôi nói vậy chứ kỳ thật là cả 2.000 năm lận đó. Phật giáo truyền từ Ấn Độ mà truyền qua Trung Quốc, rồi bắt đầu mấy ông tổ Trung Quốc nghe là trung lên cho nó cái nhãn cái chữ Đại Thừa, rồi là các ông làm vậy vô cùng vô tận. Tôi nói kiểu đó là thì còn ai ưa tôi nổi, không ưa nổi. Nhưng mà nó phát xuất từ cái chỗ mà sai lầm ghê gớm là do chữ trùm lên chữ Đại Thừa. Mà khinh chê giáo lý của Phật Thích Ca, giáo lý Tứ Đế là giáo lý Tiểu Thừa. Tiểu Thừa là xe nhỏ, xe xấu. Còn trùm lên cho nó cái chữ Đại Thừa là xe to, xe lớn, xe đẹp. Trong đó chứa cái là không biết bao nhiêu những cái thứ sai lầm và tội lỗi, nói không hết. mà tôi nói là tôi lỗ lã, tôi nói là tôi thiệt thòi. Tôi nói ví dụ như đạo Phật mà đem mỏ chuông quýnh là để làm cái gì? Vậy mà đại thừa đó đem mỏ đem chuông đánh cốc cốc chen chen ào ào rồi tụng tán phục vị Phật nguyện độ sanh tất dụng kiên tâm niệm Phật phàm năng chứng thánh tu đương lập chí siêu phàm sơ vi. Đọc cái đó để làm gì mà ngâm nga vậy, để làm gì? Đại thừa đấy, thiết niệm thành là ai giọng cùng niên bôn tẩu vũ phong tầng. Làm cái gì vậy? Tâm trục thế ba cánh nhật trầm luận vũ nghiệp chương. Làm cái gì vậy? Phi thiện nhân chỉ hằng thật khủng giải thoát dĩ vô môn. Làm cái gì vậy? Đại thừa đấy, tội nghiệp biết bao nhiêu cho người đệ tử Phật của chúng ta, mà tôi nói là tôi lỗ lã, tôi nói là tôi thiệt thòi, tôi nói là có người nghĩa là nếu mà không có luật pháp là người ta có thể đập chết tôi chứ không vậy đó. Do luật pháp người ta đó, tự do tín ngưỡng rồi tự do tu tập rồi tự do phát biểu rồi tự do cái gì cũng tự do vậy mà cái thế kỷ 21 này nó có cái thế giới ta xác định cái vấn đề tự do đó, cho nên là nó hay dữ lắm. Tôi nói tôi nhắc vậy dầu là không đến nỗi tệ đánh đập cãi cọ nhau, nhưng mà đều lô la thiệt thòi là về phần tôi. Do vậy mà tôi xin nhắc nhở với Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ, ta phải từ giả cái những cái hình ảnh gì của vô sắc giới đi. Vô sắc giới nghĩa là cái thế giới đó là về mặt không của vũ trụ. Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật thể, đều bốn cái thứ vật thể đó đều là thuộc về mặt có, về mặt hữu của vũ trụ. Còn vô sắc giới là cái mặt không của vũ trụ. Vũ trụ đã có cái có thì đương nhiên là phải có cái không. Có và không là hai cái mặt đối lập, là hai cái danh từ đối trọng với nhau. Do vậy cho nên hãy có là thuộc về hữu vi pháp, là vật chất, là động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật. Còn đã nói về không thì trong đó không có gì hết. Không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ, bốn cái từ đó là chỉ cho bốn cái xứ phi vật thể. Đã gọi là không thì nó không có gì hết, chứ gọi là không vô biên. Còn thức á, cái đó có nhưng mà cái có đó là cái có phi vật thể. Hãy có một động vật, có ngũ tạng lục phủ vô quan tức chi là có cái thức của một cái của con người nào đó. Nó tác động vô cái ngũ tạng lục phủ vô quan tức chi, vô cái thân ngũ quẩn đó mà nó thành ra một con người. Mà cái con người, cái thức đó không bao giờ tìm ra có. Nó giống như là cái tiếng đàn của cây đờn vậy. Tiếng đàn của cây đàn không bao giờ ai tìm ra tiếng đàn là nó ở trong cái gì, là cái gì ở trong cây đàn, không có. Trừ ra khi nào đầy đủ điều kiện, có người khải, thì nó có phát ra âm thanh. Mà không có người khải thì cái âm thanh đó không bao giờ có bất cứ ở đâu. Tuy nhiên không phải là hoàn toàn không có, bởi vì nó là một cái thứ phi vật thể. Thành ra là thức vô biên xứ, thức là có, nhưng mà nói rằng là nó có một cái hồn, nó có một cái vía, hay nó có một cái thần thánh gì đó ở trong cái cõi không, đó là không có. Cho nên là Phật tử cũng như tăng ni trẻ mà cầu nguyện giáng sinh những cái ông này, cái bà kia, cái đấng nọ trong hư không đó hả? Cái đó là mình lệch lạc vào trong cái thế giới gọi là vô sắc giới, là mình tin bậy, tin sành, tin quyến hoặc tin quan đường đó. Tôi nói cái này là tôi lỗ không biết bao nhiêu lỗ, không biết bao nhiêu người ghét, không biết bao nhiêu người chửi bới bán giết. Bởi vì người ta tin rằng ở trong cái không á là có. Trời đất ơi, đã không phải là có là sao? Đã vô sắc mà lại còn có thần thánh ở trong nữa là vậy, là thần thánh đó là cái gì? Cái cõi đó gọi là vô sắc. Vô sắc nghĩa là không có vật chất, nghĩa là không có hình tướng gì hết. Vậy mà mình tin rằng trong đó có cái ông gì đó, có cái đấng gì đó, có cái bà gì đó, có cái thần gì đó, có cái thánh gì đó. Mình cầu nguyện giáng sinh cái thứ đó để giúp cho mình. Tin như vậy mà tin được thì còn gì là đệ tử Phật Thích Ca nữa. Vậy mà tôi nói cái đó không ai chịu hết á. Có chịu mà ít quá, mà ít quá mà cũng làm không nổi. Chịu mà cũng chịu, có thể là còn nghi ngờ à. Cho nên cái đó cái khó nghe dữ lắm đó. Đang gọi là vô sắc. Vô sắc có nghĩa là không có vật chất, không có hình tướng, không có cái, không có vật. Vậy mà mình còn tưởng tượng ở trong cái khoảng hư không vô tận đó là có ông này ông kia đấng nọ đức kia để cầu nguyện để giáng sinh. Làm sao mà mình được cái gì được sự giúp đỡ nào? Cho nên nội cái cầu mà Tết này là tôi làm bài thơ đó để nhắc nhở mình và nhắc nhở người đó. Sức khỏe cầu chơi chúc được gì, năm nào cũng đi mừng, gọi là mừng tuổi. Tôi nhỏ tôi đi mừng tuổi, tôi đi làm mừng tuổi ông sáu bà sáu, ông bảy bà bảy đó tôi, rồi mỗi người cho được đồng xu hai xu rồi đó mừng hết sức mừng, gọi là mừng tuổi, mừng ông bà được thêm một tuổi, rồi lên lại Phật lễ ông bà, đi lại giáp làng bà con đi lại hết, lại ông bà của ta, rồi người ta cũng cho con cháu ta đi lại ông bà của nhà mình, gọi là đi mừng tuổi ông bà, rồi mình lại cái người còn sống gọi là mừng tuổi ông bà cô bác còn sống, rồi ta lì xì cho một vài xu vậy đó, mừng hết sức mừng. Chứ kỳ thật là ông bà mình chết rồi không có đâu, không còn ngồi trên đó đâu. Nếu mà còn ngồi trên bàn thờ để cho mình tới 50 tuổi thì là nhờ 350 mấy ngày kia, 360 ngày kia là ông bà ở đâu? Chẳng lẽ ông bà ở ngoài mã hoài, chịu sao cho nổi? Ở ngoài mã hoài cho nên là Tết mới rước về, gọi là rước ông bà đó. Rồi mùng 4 mới gọi là cúng Tết là đưa ông bà đi. Vậy thì đưa ông bà đi là ông bà ở đâu? Vậy mà mình làm cái chuyện lung tung lang tang như vậy đó mà mình gọi là mình đạo Phật, là đạo Phật cái gì? Cho nên cái vấn đề mà vô sắc giới đó tôi nói là các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ đó tập thiền định tư duy đi. Chứ tôi không có bắt buộc mấy người theo tôi. Các vị theo tôi cũng không có chịu, tôi không cần các vị theo tôi cũng không đòi các vị làm đệ tử tôi. Tôi cũng không kêu gọi các vị phải nghe tôi để hùng tiền vô cho tôi cất chùa, cất tháp gì, không có cái đó. Tôi muốn nói để cho các vị nghe, để hiểu, để các vị khỏi đi con đường nghĩa là cực khổ, trông chờ mong đợi lại lục giang sinh mà không ai giúp đỡ được gì hết. Như Lai gọi là những người đáng thương xót.
Cho nên cái câu thứ ba này là ha, để ý là mãi mê tam giới tìm an lạc còn không có, nói chi cực lạc.
An lạc là cái mức độ vui vẻ, an vui bình thường mà còn không có. Dục vọng quá nhiều thì làm sao an vui được. Cầu mong lại lục với những cái người mà không hề giúp đỡ được gì, Vậy mà cứ cầu mong lại lục gian sinh khấn khứa thì làm sao mà có an lạc được? An lạc bình thường mà còn không có thì đòi cực lạc, đòi về cái thế giới của Phật Di Đà. Phật Di Đà ông là ai? Ông là nhờ Phật Thích Ca giới thiệu, đệ tử Phật Thích Ca mới biết Phật Di Đà. Mà Di Đà là ông, là cái ông gì mà ông đi bắt hồn người ta, ông đem về trên đó để cho sung sướng mà không có cần tu hành gì hết là sao? Mà cái thế giới mà nếu mà cực lạc mà không có khổ thì làm sao biết cái đó là an vui? Cho nên coi chừng cái lý thuyết nó sai là như vậy mà không thiền định. Người ta có biết vui là tại vì người ta có bị khổ. Người ta có không có bị khổ cho nên bây giờ hết khổ người ta mới biết, ta mới là có cái vui. Người ta có ăn cái không ngon, người ta mới biết cái nào là ngon. Cái ngon và cái không ngon nó phải là cái nó tương đối cơ, nó mới có biết được. Khổ và vui cũng phải tương đối mới biết được. Chứ cái thứ tình là nó cực lạc, ai về đó cũng cực lạc á, thì làm sao biết cái gì là cực lạc? Mà cái đất nó cực lạc á, trong kinh đó sai lầm, mà tả cái sai lầm, hoàn toàn sai lầm. Cái đất nước gì mà tới cỏ cây hoa lá mà cũng bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma ná san hô phách trân châu, các thứ bảo làm ra cái thế giới đó. Báo mà nếu mà báo mà nó nhiều vậy thì sao gọi là báo nữa được? Sở dĩ vàng nó gọi là của báo, nó quý là tại vì nó ít. Ngọc kim cương, ngọc là nó ít, chứ còn đất là sỏi mà đá mà thì nó đã đất sỏi đá rồi thì nó mênh mông trời đất, ai quý nó đâu. Thế thì tả thế giới cực lạc toàn là bằng thất trùng lăng thuẫn, thất trùng lăng dũng, thất trùng hàng thọ, bao lơn mình lưới hàng cây ao nước vân vân, đều là bằng vàng bạc lưu ly pha lê xoa cừ xích châu ma nã san hô phách trân châu. Đẳng bảo nghĩa là tất cả các thứ bảo làm ra cái con nước cực lạc. Tả cõi nước vậy là một nhà văn thua xa Kim Dung ngày nay, thua xa Ngô Thừa Ân. Vậy mà gọi là cõi cực lạc là sao? Quan tưởng đó nha. Còn cực lạc mà tôi niệm đó, A Di Đà Phật đó, là A Di Đà Phật là cái nghĩa là vô lượng quang, tức là thời gian thanh tịnh bao la vô tận. Cái tất thời gian luôn luôn là trong sáng, là thanh tịnh. Vô lượng thọ là thời gian thanh tịnh, vô lượng quang là không gian vô tận thanh tịnh. Chúng ta mà tạo cho cái tâm của chúng ta mà nó trong sáng, nó thanh tịnh, nó rỗng lặng như không gian thanh tịnh, như thời gian vốn thanh tịnh, thì chúng ta là người cực lạc đấy. Mà người cực lạc đây có nghĩa là chúng ta không có bị khổ. Chúng ta không bị khổ thì chúng ta có an vui. Mà an vui vừa vừa thì chúng ta gọi là an lạc. Mà an vui thiệt là an vui thì gọi đó là gọi là cực lạc. Còn đạo Phật Thích Ca đó thì gọi là Niết Bàn. Cái cõi Phật Thích Ca chính không có khổ cho nên gọi là Niết Bàn. Niết là không, bàn là lo lắng, không có lo lắng là Niết Bàn. Niết là không, bàn là cực nhọc, không có cực nhọc là Niết Bàn. Niết là không, bàn là dục vọng, không có dục vọng là Niết Bàn. Niết là không, bàn là tìm mong cầu, không có mong cầu là Niết Bàn. Vậy thì ở cái cõi này thôi mà không mong cầu, không dục vọng, không lưu luyến, không đam mê thì Niết Bàn là cực lạc rồi. Chứ tại sao phải đi về phía phân nửa cái quả địa cầu mé mặt trời phía tây mới có cực lạc? Mà cõi cực lạc là cái cõi mà toàn là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu ma ná, nói chật, nói không có lý luận được. Vậy mà ở đây mà cứ niệm kêu tên cái ông Di Đà rồi chờ cái ngày chết rồi ông Di Đà kéo Quan Âm Thế Chí rồi vậy rước rồi tới rước, nói vậy mà nghe được à? Rước đi đâu? Dạ, đệ tử Phật Thích Ca ở đây nè, mà vừa chết là đi bắt cái hồn rước đi, còn cái xác bỏ đây cho cái cõi của Đức Phật Thích Ca. Vậy là anh là Phật, anh chơi với tôi vậy đó hả? Tôi Phật, anh Phật, mà anh chơi với tôi vậy đó hả? Cái hồn đệ tử tôi là anh bắt đi, còn cái xác anh bỏ lại cho cái cõi của tôi. Anh làm Phật về vậy đó. Rồi chẳng lẽ Phật với Phật thì quánh lộn coi sao cho được. Mà không quánh là chơi tức quá mà. Không đánh là tức quá sao cho được. Bắt hồn đi rồi còn bỏ xác trong cái đất của tôi. Cho nên là cái lý lẽ nó không có được. Mình học mình phải có thiền định, mình phải có tư duy. Chứ tôi cũng không có đòi các vị phải theo tôi. Tôi cũng có lập chùa làm chuyện gì hết. Mà tôi cũng chẳng có làm pháp làm miếu gì. Chẳng có đòi làm đệ tử gì hết. Tôi nói là các vị văn như tư, tư như tu. Nghe rồi tư duy thiền định. Thiền định thấy đúng rồi tu. Còn trật là cứ chửi bỏ cũng được. Không có tội gì hết.
Nếu mà tôi nói bậy là cứ chửi bỏ. Nhưng mà tôi nói vậy thôi, nói thí dụ vậy, chứ mà các vị chửi tôi là các vị lỗ, không có đứt gì hết á.
Điều thứ nhất là các vị ở xa tôi, chửi thì tôi không có nghe. Mà nếu nghe chửi thì nữa, cái tiếng chửi nó không có nhầm gì hết á. Thị phi vô thiệt tướng, tất cảnh động thành không, trường đảm, gia gia hữu, diêm lương, sư đồng. Cái ngôn từ mà mình gọi là thanh là thanh nhã hay là thô tục đó, tại mình đặt ra vậy chứ còn không có cái nào gọi là thanh nhã mà cũng có cái nào gọi là thô tục vậy. Tại sao tôi nói vậy? Tại vì là học Phật rồi là nhất thiết hữu gì nhất thiết chư pháp tùng mãn lai. Ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, những thứ chi pháp tùng bản chỉ là ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng. Cho nên là mình chấp và mình nói vậy, chỉ cần ngôn từ ví dụ mấy các vị mà có chữ mới tôi không nhầm gì tôi, không nhầm gì tôi hết. Cái thứ hai nữa là có câu rằng nhầm máu phun người. Máu chưa tới người ta, chưa đụng tới người ta, chưa dơ đưa người ta, mà cái miệng mình dơ trước. Nếu cái gì mà có giận mà có mắng với chữ bởi tôi ra thì là các gì, cái đầu của các vị đã tự nhiễm ô rồi, tự bực bội rồi, tâm trí các vị tự đau khổ. Mà tôi không có gì hết, không có đau khổ cho tôi được. Cho nên là nếu mà lỡ mà bực bội ra thì bỏ đi, đừng có bực bội uổng. Đừng nghe là được rồi. Mà nghe rồi nó lỡ giận là cũng phải nên quán chiếu bỏ đi. Đừng có giận nữa, mình giận là mình lỗ. Ai biểu mình nghe cái ông đó nói. Nghe bằng radio hay nghe bằng là máy dĩa gì đó. Đừng nghe, dục luôn cả cái dĩa đi. Đừng có bực bội.
Nhắm mắt một người với miệng mình đó. Mắng nhất kể bởi anh ta không có được cái gì đâu. Cho nên cái câu này là cái câu mà mãi mê tam giới tìm an lạc đó ha. Mãi mê tam giới mà mình tìm an lạc là không có đâu. An lạc không có, đừng nói cực lạc.
Còn niệm kêu tên Phật Di Đà, Phật Di Đà người ta dạy ta gọi là niệm Phật, tu pháp môn niệm Phật, mà kỳ thật người ta không dạy niệm Phật mà ta dạy kêu tên Phật. Chứ niệm có nghĩa là nhớ, là tưởng. Mà nhớ Phật, tưởng Phật tức là tưởng cái nhớ, cái nhớ tưởng cái tự tánh thanh tịnh của mình đó, là cái vô lượng quang, cái về mặt không gian thanh tịnh vô tận đó mới gọi là nhớ niệm tưởng. Niệm á về cái mặt thanh tịnh của thời gian, thời gian của thanh tịnh trong sáng an lành vô cùng. Nhớ tưởng tới cái mặt không gian của sự vật hiện tượng, nó nằm ở trong không gian đó, nhưng mà cái không gian đó không hề bị nhiễm ô. Thế thì A-di-đà Phật là vô lượng quang và vô lượng thọ, tức là cái tức thời gian thanh tịnh vô cùng, cái tánh không gian thanh tịnh vô cùng, phải niệm cái đó mà huấn luyện cho cái tâm mình nó cũng thanh tịnh theo như thời gian không gian vô cùng vô tận, không có lúc nào diệt ô vậy, thì mới gọi là niệm Phật. Chứ đây kêu tên không, cái tên ban đầu còn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lần lần cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đó gọi là kêu danh hiệu. Mà danh hiệu đó cũng không dựa vào đâu mà để biết danh hiệu đó là ông Phật A Di Đà. Ông Phật A Di Đà, nếu mà mình hiểu bằng cái nghĩa vô lượng quang, vô lượng thọ, thì cái đó là cái chân lý. Còn cái tên ông Phật thì tên gì không được, mà kêu cái tên đó thì ông lại thương mình là sao? Rồi có người nói là A Di Đà niệm không trúng mà phải niệm Nam Mô A Mi, phải niệm A Mi mới trúng. Rồi có người lại nói là Amita, Amita, như nhiều người Trung Quốc là Amita. Rồi ông Phật biết làm sao mà nghe cái nào cho trúng đây? Mà danh tự ngữ ngôn thì không có cái nào trúng hết á. Cho nên là để suy gẫm. Chứ tôi không có chống ông cái pháp môn mà niệm Phật đâu, chỉ niệm là nhớ là tưởng mới phải, chứ còn kêu thì không phải. Kêu cái tên đó, ngôn ngữ văn tự đều là ly. Như thuyết chư pháp tùng bổn dĩ lai ly văn tự, ly ngôn thuyết. Mình uống trà ô long rồi mình phải uống nó mới ngon, chứ mình nói cứ đây trà ngon trà ngon trà ngon trà ngon, tôi uống trà ngon, tôi uống trà ngon, tôi uống trà ngon, trà ngon trà ngon trà ngon, thì làm sao mà mình biết được cái trà cái ngon được. Cho nên kêu tên vậy không phải. Mãi mê tam giới tìm an lạc còn không có, đáy biển mò trăng luống một đời. À, coi chừng mình tu tập sai là coi như là mò trăng với đáy biển đó nha. Ở trong cái thế võ mà gọi là võ, nghề võ và võ dưỡng sinh đó, mà trong cái đường, cái thiệu nghề võ của Thái Cực Quyền đó, nó có cái từ là hãy để lao nguyệt. Hãy để lao nguyệt tức là mò trăng với đáy biển. Mình mà mình tu sai là nó quá là mình là chỉ là cái người mò trăng dưới đáy biển cái nhà. Trăng dưới đáy biển đã không có rồi mà nhào xuống dưới mà mò mà lặn mà đòi bắt trăng, đòi ôm trăng thì trăng ở đâu mà ôm mà mò mà bắt cái đấy chứ. Cái này là cái bài tôi mới làm bữa mùng 2 Tết đó. Giờ tôi đọc lại ha. Đây cái bài này tôi để là tiếng hát giữa trùng dương đó, có nghĩa là tôi nói như vậy chưa chắc ai bằng lòng nghe. Mà không bằng lòng nghe thì tôi la một mình tôi giữa trùng dương tôi chơi, ví dụ vậy. Coi như la giữa trùng dương. Không dễ gì có nhiều người bằng lòng với mình đâu. Nói như vậy là nói, tuy nhiên là tôi cũng có hy vọng rằng cũng có người nghe rồi ta cũng có dùng cái trí tuệ, ta tư duy, ta thiền định, rồi ta thấy lẽ phải, có thể cũng có người được đó, cũng có người nghe đấy. Nhưng mà tại vì nó quá ít, cái người nghe quá ít, còn cái người mà không chịu nghe mà giận dữ thì nó quá nhiều. Cho nên tôi mới để cái đầu này là tiếng hát này là ca hát á, tiếng hát giữa trùng dương. Dẫu thọ trăm năm vẫn vậy thôi, ở ăn mặc ngủ bấy trò chơi, mãi mê tam giới tìm an lạc, đáy biển mò trắng luống một đời. Ngâm thơ thì ngâm cũng được đấy, nhưng mà đều già rồi nó có hơi thì ngâm không có được, chứ còn cũng biết ngâm thơ. À, mới làm hồi nãy một bài nữa, một bài cũng nếu mà triển khai cũng được đó, nhưng mà giờ nó không còn thì giờ nói nữa cũng không nổi, mới làm bài hồi nãy đây. Cái bài mới làm là lúc bé rời quê lớn trở về, giọng thanh không đổi tóc thì phơ, trẻ con gặp lại rằng xa lạ, cười hỏi từ đâu khách đến chơi. Cái bài này để nói lên là ta hồi nhỏ ta là một đứa nít, rồi lớn lên là ta thành anh hai chị ba, rồi lớn lên chút nữa ta thành cô năm cậu bảy, lớn lên chút nữa làm ba làm má làm cha làm ông, cũng là mình hết chứ không có tìm ai đâu lạ chứ. Mình mấy đứa nít không biết nó tưởng lạ chứ bây giờ ông ba ông tư đó mà năm bà bảy đó là hồi đó là cũng là con Mai con Loan con An B gì đó, lớn lên thì nó thành ra ông thành bà thành cô thành bác vậy à. Cho nên là Phật Thích Ca đó hồi đó cũng là một đứa nít gì lớn lên thì giác ngộ tâm lý người ta gọi là Phật. Còn cũng như mình đây cũng vậy, mình hồi đó cũng mình nít lớn lên mình giờ mình cũng ông bà chú bác cha mẹ vậy, nhưng mà rồi nếu mà mình trí tuệ mình sáng suốt thì ta cũng gọi mình là Phật, cũng là mình được hết không có sao hết. Cho nên tu sĩ đạo Phật là không có cần phải đi kiếm cái ông Phật bằng cái ông mà 18 tai hay là 1000 tai, cái kiểu mà cái quá thai tôi nói đó, cái nói là quá thai đó, không cần vậy đâu. Đối với đạo Phật là y như một con người vậy thôi, không ai đâu xa lạ hết đó. Thôi nhắc nhở về đó, cũng mong rằng là thứ nhất là tăng thì trẻ, tuổi trẻ mới có thể nghe, dùng cái đầu trẻ và tư duy và phán đoán và nhận thức. Rồi cái hàng Phật tử mà trẻ thì cũng dễ nhận thức hơn, còn lớn tuổi thì cũng có người nghe được, nhưng mà có một số là mê đam mê theo cái cũ, người ta đào tạo cái cũ rồi buông bỏ không nổi, bỏ không được, quen rồi là những người lớn tuổi là phần nhiều là sợ ma sợ quỷ sợ thần sợ thánh, nghe tới cái chữ mà Phật trời đó là sợ dữ lắm, vì sợ quá cho nên là không tin cái khả năng giác ngộ giải thoát, không tin khả năng thành Phật của mình. Cho nên là nói tới tu hành thì cứ đi lại thần này thánh nọ đấng này đức kia, rồi cuối cùng là lại Bồ Tát lại Phật, mà còn quên mình là có khả năng là Bồ Tát, quên mình là có khả năng thành Phật. Cho nên là lại cầu khấn bên ngoài không mà thấy cái pháp môn mà người ta gọi là kêu tên Phật Di Đà dễ đó, cứ kêu tên vậy là tích lũy đó vậy nữa thì mình chết cái Phật Di Đà là rước về cõi cực lạc, cái đó quá sai lầm, cái đó không nên. Mong rằng là thế hệ trẻ, tăng ni trẻ, Phật tử trẻ để ý suy gẫm kỹ đi trên bước đường học đạo hành đạo của chúng ta. Còn các vị mà già lớn tuổi rồi đó cũng nên suy gẫm kỹ lại đi, chứ người xưa bài thì nay làm cái đó, cái câu đó không được, không có chân lý. Rồi người xưa bài thì nay làm rồi người trước nói, người tiền bối nói thì người sau phải nghe, không phải vậy. Tiền bối dầu đâu mấy ngàn năm trước họ sai lầm vẫn là sai lầm, chứ không phải họ sanh trước mình mấy ngàn năm rồi họ không sai lầm, không phải. Như cái thời kỳ mà Du Kiệt, Du Trụ hồi xưa cách mình đây là mấy ngàn năm đó chứ, mà họ là những người làm việc sai lầm tội ác thì họ vẫn tội ác. Mà trước kia cũng có những ông vua người ta làm những việc lợi lạc cho dân cho nước, thì là bây giờ cũng có những người làm lợi lạc cho dân cho nước. Rồi đời nay cũng có những người làm vua mà làm nhiều đau khổ cho dân cho nước cũng có. Do vậy mà vấn đề là mình phải dùng cái trí tuệ mà nhận thức mà phân biệt mà đánh giá trong cuộc sống,
nhất là cuộc sống của những người đệ tử Phật cần phải văn tư tu, phải nghe rồi phải tư duy, phải chuyển định rồi mới là làm theo, mới là thực hành. Thôi thì xin kết thúc ở đây.
Và cũng theo ngôn từ của Tục Đế, mong rằng năm mới, xuân mới, chúng ta có một cái hành động mới, làm thế nào cho nó phù hợp với chân lý của cuộc đời, phù hợp với thế đạo nhân tâm trong cuộc sống. Đừng để cho chúng ta lạc hậu như là những cái tư tưởng mình đã từng lạc hậu của những năm qua, những thời kỳ thời đại trước. Thì xin chấm dứt ở đây, chúc tất cả đều an lạc và nâng cái nhận thức của mình lên một tầm cao mới, thử coi có được không. Mà nếu thật sự mình muốn, mình có thể nâng lên tầm cao mới được đó chứ. Xã hội người ta mọi mặt đều mong mỏi tiến lên, nâng lên tầm cao mới, thì mình trên đường học đạo giải thoát giác ngộ, mình cũng có thể tư duy thiền định để nâng cái trí tuệ mình lên, nâng lên tầm cao mới được đó. Xin chào tất cả.